thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Là Phật tử, chúng ta nhận sự giáo dục của Phật và được lợi ích chân thật. Vậy chúng ta phải dùng phương pháp này để báo đáp Thầy, Phật. Chúng ta cảm niệm ân đức của Ngài, mỗi ngày dâng hoa, hương, quả, cúng dường trước hình tượng của Phật, Bồ Tát. Như thế gọi là báo ân Phật rồi phải không? Chẳng phải như thế. Dâng cúng trước hình tượng hoặc lễ bái cúng dường, những việc đó chỉ là dựa trên nghi thức nhằm nhắc nhở chúng ta luôn luôn tôn kính biết ơn và đền ơn Ngài. Sự báo ân chân chính là làm thế nào để thực hiện được nguyện vọng của Phật. Tâm nguyện của Phật là mong muốn tất cả chúng sanh đều được nghe chánh pháp, y theo giáo pháp tu học, sớm đạt thành quả vị Phật. Để thực hiện tâm nguyện của Ngài, chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm của mình. Như thế mới thật sự gọi là báo đáp ân Phật, mà báo đáp ân Phật một cách chân chính, tức là thỉnh chuyển pháp luân. Nói theo ngôn ngữ hiện nay là lễ thỉnh pháp sư, đại đức đến giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Sự lễ thỉnh này có phúc đức vô cùng to lớn. Vì sao vậy? Vì làm như vậy chính là mang pháp đến cúng dường cho cả một khu vực. Tuy rằng việc giảng pháp do pháp sư đảm trách, nhưng nếu không có người trợ duyên lễ thỉnh các vị pháp sư, giảng sư, thì các vị đó không thể tự động đến giảng. Nên nói phúc đức của người lễ thỉnh lớn lắm là vậy. Khi nói đến tu phước, dù tu riêng cho cá nhân hoặc vì đại chúng, hay vì người quá cố như tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, vân vân, công đức tụng kinh rất lớn. Nếu có thể nhân đó thuyết pháp thì công đức càng nhiều gấp bội. Việc tụng kinh giúp người gieo trồng được một ít thiện căn, nhưng không hiểu ý nghĩa thâm áo bên trong. Nếu thỉnh pháp sư giảng giải thì được thông suốt mọi điều trong kinh, do hiểu ý nghĩa trong kinh mà sanh tâm ưa thích trì tụng, y giáo phụng hành. Cho nên phúc đức của việc giảng kinh so với việc tụng kinh lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện nay pháp sư giảng kinh rất ít, muốn thỉnh mời cũng không có. Tôi nghe nhiều người đến đây nghe pháp nói: bây giờ muốn mời pháp sư đến hoằng pháp thật là khó. Tôi cười nói: việc mời pháp sư đến hoằng pháp giảng kinh cho quý vị nghe, đó là chuyện nhân quả. Có quả tất phải có nhân. Quý vị không tu nhân mà lại muốn hưởng quả, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được? Thế nào là tu nhân? Tu nhân là phải đào tạo, nuôi dưỡng pháp sư. Những vị pháp sư lớn tuổi giảng hay, ai cũng đua nhau đến nghe, tranh giành cúng dường. Còn pháp sư trẻ hoặc mới học giảng không được hay, thì không ai đoái hoài tới nghe, khiến họ bị thối chí và nghĩ rằng: ôi, việc giảng kinh khó quá, không muốn tập luyện nữa, chi bằng ta trở về lo việc tụng kinh cho nhẹ nhàng. Làm thế nào để đào tạo pháp sư? Người pháp sư càng trẻ, nói không hay, chúng ta càng phải đến ủng hộ, khuyến khích, cổ động cho họ được phấn chấn. Pháp sư đó sẽ nghĩ rằng: chắc mình không đến nỗi tệ lắm, mình cũng có khả năng tập luyện tiến bộ. Hơn nữa, chúng ta chớ nên coi thường những vị pháp sư mới học. Đối với họ, chúng ta nên trân trọng đến nghe và không bỏ sót một buổi giảng nào. Chúng ta đến nghe thuyết pháp nhưng không tán thán. Quý vị có biết rằng đôi khi sự tán thán làm hại người hơn cả sự phỉ báng? Người bị phỉ báng tuy giận lắm, nhưng đối với người có chí khí, càng bị chê bai chừng nào, họ càng nỗ lực, tinh tấn để đạt đến những thành tựu cao siêu, biến những lời phỉ báng thành một thứ trợ duyên thượng thặng. Một khi được ca tụng, tán thán, họ sẽ nghĩ: ồ, nhiều người ca ngợi mình quá, có lẽ mình không tệ. Và họ sẽ mãn nguyện với những gì họ có được, rồi không thèm trau dồi để tiến xa hơn nữa. Cho nên, tán thán rất dễ làm hại người. Vì vậy, đối với giới trẻ, với người mới học, chúng ta tuyệt đối không nên tán thán, không nên cúng dường quá nhiều. Bởi vì tiền tài nhiều, danh vọng lên cao, lập tức sẽ sa đọa ngay. Những pháp sư trẻ phát tâm bồ đề xuất gia thường bị tín đồ ca ngợi, cúng dường, làm cho pháp sư trẻ đọa lạc. Như vậy, sự đọa lạc của họ là do tín đồ gây nên. Sau này, những vị pháp sư đó bị quả báo, thì tất cả những người ca ngợi, cúng dường, không thể thoát nạn bị đọa. Vậy, đối với những ai chúng ta nên mạnh mẽ cúng dường? Đó là những vị giảng sư, pháp sư, bát phong suy bất động. Tám luồng gió của được, mất, khen, chê, dinh, nhục, khổ, vui, không làm họ lay động. Những người này, dù chúng ta có tán thán, họ cũng không sanh lòng vui mừng. Chúng ta phỉ báng, họ cũng không sanh tâm phiền muộn. Vì tâm của họ luôn giữ sự bình lặng, an nhiên. Những người như vậy mới thật sự xứng đáng cho chúng ta tán thán. Vì sao? Vì sự tán thán không làm hại họ, cho nên chúng ta phải tuyên dương, khiến cho nhiều người biết đến và tin tưởng họ. Nhờ vậy, họ có thể độ được nhiều chúng sanh. Nhân đây nói đến cúng dường. Thọ nhận cúng dường không phải là chuyện đơn giản. Trong nhà Phật thường nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này mà không liễu đạo, phải mang lông đội sừng để trả. Cho nên, người không tu làm sao dám nhận sự cúng dường và hưởng thụ sự cúng dường. Làm kiếp người, ai có thể biết được phước báo của mình được bao nhiêu? Ngay cả chư Phật, Bồ Tát cũng không hưởng thụ sự cúng dường. Nhưng nếu có người đến cúng dường với lòng chân thành, muốn gieo trồng ruộng phước, đương nhiên chúng ta không thể từ chối. Tuy nhiên, sau khi thọ nhận của cúng dường, chúng ta nhất định phải luân chuyển sự cúng dường đó. Trong thời cận đại, Ngài Ấn Quang Đại Sư là hình ảnh mẫu mực rất tốt cho chúng ta. Đệ tử quy y Ngài nhiều đến nỗi không thể tính đếm được. Tất cả những tài vật do đệ tử cúng dường, Ngài đều đem ra ấn tống kinh sách để cúng dường lại cho mọi người. Ngài lập ra Sở Hoằng Hóa ở Tô Châu, Trung Quốc để ấn tống và lưu hành kinh sách. Sau khi tôi tu học Phật Pháp, tôi hoàn toàn noi gương của Ngài. Nghĩa là có bao nhiêu tiền cúng dường, tôi đều đem ra in kinh sách để phân phát khắp nơi cho mọi người. Tôi nghĩ, nếu kiếp này không liễu đạo, tôi cũng không phải mang lông đội sừng để trả. Vì sao thế? Vì những người nhận kinh sách trả nợ giùm cho tôi. Đem tài vật của những người cúng dường triển chuyển bố thí cúng dường. Như vậy, cái phước của những người cúng dường và người nhận sẽ trở nên rộng lớn, vô lượng, vô biên. Làm như thế mới gọi là như pháp. Nếu dùng tài vật của người cúng dường để hưởng thụ cá nhân, thì tuyệt đối không thể như pháp. Cho dù dùng tài vật cúng dường của thí chủ để xây chùa, xây đạo tràng, cũng phải vì mục đích hoằng pháp lợi sanh. Được như vậy thì người bố thí cúng dường mới thật sự có công đức. Nếu như ở trong chùa mà không tu hành, cũng chẳng hoằng pháp, ngôi chùa đó sẽ trở thành nơi tranh chấp. Cho nên, cất chùa xây đạo tràng phải đặc biệt cẩn thận. Thầy Lý Bỉnh Nam thường nói rằng, khi xây chùa, mọi người là Bồ Tát, sau khi cất xong rồi, thành La Sát. Vì sao? Bởi vì tranh giành quyền lợi, biến chất rồi. Sự phát tâm ban đầu đem quang lên tận 9 tầng mây cao. Cúng dường pháp sư phải hết sức thận trọng. Phật dạy chúng ta tứ sự cúng dường. Tứ sự là gì? 1. Ẩm thực. Pháp sư là người sống ở thế gian, không thể không ăn cơm, cho nên chúng ta cúng dường ẩm thực cho pháp sư để duy trì mạng sống của họ. 2. Y phục. Pháp sư cũng cần có áo quần để mặc. Nếu áo của pháp sư cũ rách ta nên cúng dường cho họ một bộ, khi thấy còn tốt thì không cần thiết cúng dường. 3. Y dược. Khi pháp sư có bệnh, chúng ta cúng dường thuốc uống để chữa bệnh cho họ. 4. Ngọa cụ. Pháp sư cũng cần có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta cúng dường giường, mền, vân vân. Thời nay, có người đem nhà cửa hoặc những vật quý giá dâng cúng cho pháp sư, khiến cho pháp sư sống thật sung sướng, đến nỗi Tây Phương Cực Lạc cũng không muốn đi nữa. Vì ở thế gian này cũng tốt quá rồi, đến Tây Phương để làm gì? Cái tâm mong thành Phật đạo, liễu sanh thoát tử, tan thành mây khói. Điều này đối với việc thành tựu cho pháp sư, đào tạo pháp sư, thật là một tai hại lớn không gì bằng. Pháp sư xuất gia nghĩa là các ái ly gia, không có nhà. Chúng ta lại tặng cho họ cái nhà, tức là kéo họ về nhà trở lại. Như vậy là hại chết họ rồi. Họ có đủ quyền lực, tài sản, thế là không còn ý chí của người xuất gia, chẳng khác gì người phàm tục. Ai đã hại họ? Chính là tín đồ đã hại pháp sư. Những tín đồ này không biết rằng hành động như vậy là phá hoại Phật Pháp, tổn hại Tam Bảo, mà họ lại nghĩ rằng mình đã tạo rất nhiều công đức, làm được nhiều việc tốt. Thàn ôi, khi mạng chung đọa xuống địa ngục gặp Diêm Vương, chừng đó còn chối cãi gì được nữa. Đứng về mặt tu phước trong nhà Phật, chúng ta cần phải có trí tuệ chân chính, và điều này cần phải giải thích rõ ràng. Nhiều pháp sư không dám nói rõ vì sợ khi nói rõ thì Phật tử tín đồ không cúng dường nữa. Riêng đối với tôi chỉ muốn lên thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Tôi không muốn ở đây lãnh tội, cho nên tôi hết sức chân thật nói với quý vị rằng tôi không sợ quý vị không cúng dường cho tôi. Không cúng dường cũng tốt, vì rằng tôi không phải lo lắng đủ điều. Chính vì vậy tôi lập Hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim, chuyên in tặng kinh sách. Tôi dặn dò ông giảng cư sĩ phụ trách cơ quan ấn tống kinh sách luôn áp dụng một nguyên tắc như sau: tiền cúng dường nhiều, in sách nhiều; tiền cúng dường ít, in sách ít; không có thì không in. Vậy là tốt nhất. Bởi vì khi sự cúng dường nhiều lại phải bận tâm lo nghĩ, nên chọn bộ sách nào in trước, in như thế nào. Ngược lại, nếu không có cúng dường thì không phải bận tâm, thanh nhàn biết bao. Cho nên mọi người cần phải hiểu. Không cầu cúng dường, không cầu đạo tràng, điều gì cũng không cầu, tâm sẽ thanh tịnh. Đó chính là đạo tâm. Chính mình tu tâm thanh tịnh, giúp người khác tu thanh tịnh tâm. Tuyệt đối xa lìa danh vọng lợi dưỡng, như vậy mới là Phật Pháp chân chính. Muốn thành tựu cho các pháp sư trẻ, muốn lo lắng cho họ, phải chấp nhận cho họ chịu cực khổ một chút. Đừng nên nói là thấy họ cực khổ ta không đành, nếu như vậy là hại chết họ đó. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, tất cả đệ tử của Ngài chỉ ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, cuộc sống khổ cực thiếu thốn như vậy. Nếu ta nhìn thấy, thật không nhẫn tâm, rồi đem họ về nhà, như vậy làm sao họ có thể thành đạo được? Trong kinh Phật dạy chúng ta rằng, dĩ khổ vi sư, nghĩa là lấy cái khổ làm thầy của mình. Thông thường trong cuộc sống đau khổ, người ta mới có tâm đạo chân chính, mới có tâm niệm cương quyết vượt ra khỏi thế gian này. Cho nên khổ là tốt. Chúng ta không kham nổi khổ cực, nhưng khi thấy người khác chịu đựng khổ cực, ta phải sanh lòng cung kính. Đừng nên gây chướng ngại và lôi kéo họ trở lui. Chúng ta phải chân thành, dựa trên thực tế mà đào tạo pháp sư, thành tựu pháp sư. Làm được như thế, chúng ta mới có thể mời được pháp sư, mới có pháp sư chân chính, tốt lành, đến hoằng pháp lợi sanh.